Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 30 tháng 3 năm 2016. Các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật và Nam Triều Tiên sẽ gặp mặt ở Washington vào ngày mai để thảo luận việc chấp hành chế tài Bắc Triều Tiên của Trung Quốc như thế nào.
There is a unique relationship between China and North Korea economically. The Security Council.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nói Trung Quốc và Bắc Triều Tiên có mối quan hệ kinh tế đặc biệt nên cần phải đảm bảo Trung Quốc thực hiện các chế tài mà Liên Hợp Quốc đặt ra với Bắc Triều Tiên. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Chính đảng lớn nhất Brazil bỏ liên minh cầm quyền. Cảnh sát Hy Lạp đụng độ với di dân bị kẹt tại biên giới Macedonia. Và Tổng thống Pháp bỏ kế hoạch tước quốc tịch của các phần tử khủng bố.
Ba phụ nữ giương cờ Việt Nam Cộng Hòa ở thành phố Hồ Chí Minh bị kết án 10 năm tù. Trà My sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổng thống dân sự đầu tiên của Myanmar trong vòng hơn 50 năm đã tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Naypyidaw. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Ông Thin Cho đã tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ diễn ra trong một thời gian ngắn trước một phiên họp của Lưỡng viện Quốc hội với lời cam kết trung thành với nước Cộng hòa Liên bang Myanmar.
Với tư cách tân chính phủ, chúng tôi sẽ cố gắng xác lập hiến pháp đạt được những nguyên tắc hòa giải dân tộc, theo đuổi tiến trình hòa bình quốc gia và thiết lập liên bang dân chủ. Và chúng tôi sẽ cố gắng làm việc để phát triển cuộc sống và nâng cao mức sống của người dân.
Hai vị Phó Tổng thống Minh Xuê và Henry Van Thieu cũng tuyên thệ nhậm chức cùng với ông Thin Cho. Lễ tuyên thệ này chính thức chấm dứt chế độ quân nhân đã nắm quyền ở Myanmar kể từ năm 1962. Ông Thin Cho lên thay cho ông Thanh Sen là một cựu tướng lãnh đã lên nắm quyền năm 2011 khi tập đoàn quân nhân chuyển giao quyền hành cho một chính phủ trên danh nghĩa là chính phủ dân sự và tiến hành những biện pháp cải cách sâu rộng về kinh tế và chính trị. Thượng nghị sĩ Thierry Yadana cho biết bà cảm thấy xúc động khi chứng kiến lễ tuyên thệ nhậm chức.
Khi tôi nghe bài diễn văn của tân Tổng thống dân sự, bài diễn văn thật hay, toàn thể quốc hội và đất nước này đã được nghe những ngôn từ mà trước đây chúng tôi chưa từng nghe và chúng tôi có những cảm xúc mà trước đây chúng tôi chưa từng có.
Cùng tuyên thệ nhậm chức trong ngày hôm nay là nội các gồm 18 thành viên, trong đó có bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ của Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc. Đảng này đã nắm quyền kiểm soát cả hai viện của quốc hội sau khi giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 11. Người phụ nữ đoạt giải Nobel Hòa bình này không được làm tổng thống vì một điều khoản trong hiến pháp do quân đội soạn thảo không cho phép những người có vợ chồng con cái là người nước ngoài nắm giữ chức vụ này. Người chồng quá cố của bà Suu Kyi cùng với hai đứa con trai của bà là công dân Anh. Nhưng bà Suu Kyi cam kết bà sẽ nắm quyền cai trị đất nước thông qua ông Thin Cho là người bạn thuở nhỏ và là người thân tín lâu năm của bà. Theo dữ liệu thì bà sẽ nắm giữ cùng một lúc 4 chức vụ, kể cả chức Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống. Hiến pháp hiện hành cũng bảo đảm là quân đội nắm giữ 25% số ghế tại Quốc hội cùng với các chức vụ then chốt là Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Quốc phòng.
Trong lúc nhóm họp tại Washington vào ngày mai để tìm cách ứng phó với mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên, các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật và Nam Triều Tiên theo dữ liệu sẽ thảo luận về việc Trung Quốc sẽ chấp hành lệnh chế tài Bắc Triều Tiên như thế nào. Từ Seoul, thông tín viên Brian Peden của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Tổng thống Barack Obama, Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Park Geun-hye sẽ tham dự cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh hạt nhân trong tuần này tại Washington. Cuộc họp ba bên này là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật và Nam Triều Tiên gặp nhau kể từ khi Liên Hiệp Quốc áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với Bắc Triều Tiên vì vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư hồi tháng Giêng. Mỹ và các nước đồng minh muốn áp dụng các biện pháp chế tài nghiêm khắc để gây sức ép đòi Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, nhưng một số người vẫn còn hoài nghi về mức độ cam kết của Trung Quốc đối với đường lối này. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Anthony Blinken phát biểu như sau.
There is a unique relationship between China and North Korea economically.
Có một mối quan hệ đặc thù giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên về mặt kinh tế. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thực sự đặt vấn đề này làm trọng tâm. Và chúng tôi hy vọng là sự hợp tác đó của Trung Quốc về vấn đề Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục.
Hoa Kỳ đã làm việc chặt chẽ với Trung Quốc để xác định những biện pháp chế tài mới của Liên Hiệp Quốc, trong đó có việc phải kiểm tra tất cả các loại hàng hóa của Bắc Triều Tiên và cấm hầu hết những hoạt động xuất khẩu khoáng sản mà Bắc Triều Tiên dùng để tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân. Vấn đề Bắc Kinh có chấp hành những biện pháp chế tài quốc tế này hay không được xem là hết sức quan trọng, bởi vì 90% hoạt động mậu dịch của Bắc Triều Tiên là với Trung Quốc hoặc thông qua Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cam kết ủng hộ các biện pháp chế tài quốc tế, nhưng họ cũng tìm cách để hạn chế tác động của những sự trừng phạt. Bắc Kinh nêu lên mối lo ngại là một số chế tài của Liên Hiệp Quốc có thể gây ra những tổn hại không cần thiết cho dân chúng Bắc Triều Tiên và tạo ra bất ổn cho khu vực. Và Trung Quốc cho biết họ chỉ chấp hành những chế tài cụ thể nhắm vào khả năng sản xuất vũ khí của Bắc Triều Tiên mà thôi. Về việc này, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói, tin tưởng một cách mù quáng vào chế tài và gây sức ép thật ra không phải là một đường lối có trách nhiệm đối với tương lai của bán đảo Triều Tiên. Mới đây, Bắc Kinh đã điều đình để Bắc Triều Tiên được quyền sử dụng 4 chiếc tàu từng bị ghi tên vào sổ đen vì những hoạt động mua bán vũ khí trong quá khứ. Kết quả là Philippines đã thả chiếc tàu Jintang của Bắc Triều Tiên mà họ bắt giam vào ngày 4 tháng 3. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đề nghị áp dụng một đường lối song hành. Theo đó, cuộc đàm phán với Bắc Triều Tiên về một hòa ước sẽ diễn ra cùng lúc với các cuộc thương thuyết về vấn đề phi hạt nhân hóa. Đề nghị này đi ngược với chủ trương của Mỹ và các nước đồng minh là chính phủ của ông Kim Jong-un phải ngưng chương trình hạt nhân trước khi tiến hành bất kỳ một cuộc đàm phán chính thức nào. Tại hội nghị ở Washington trong tuần này, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye cũng sẽ họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bà Park Geun-hye đã xây dựng một mối quan hệ gần gũi với ông Tập Cận Bình và đã đến thăm Trung Quốc nhiều lần. Năm ngoái, bà là đồng minh duy nhất của Mỹ đến dự các buổi lễ ở Bắc Kinh nhân dịp kỷ niệm 70 năm Thế chiến thứ hai chấm dứt. Trong khi đó, ông Kim Jong-un đã không đến dự và chưa gặp gỡ nhà lãnh đạo Trung Quốc lần nào. Mặc dù vậy, mối quan hệ quân sự chặt chẽ của Seoul với Washington và sự ủng hộ của Nam Triều Tiên đối với kế hoạch bố trí hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD của Mỹ đã gây căng thẳng cho các mối quan hệ giữa Nam Triều Tiên với Trung Quốc. Về việc này, giáo sư Woo Soo-keun, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên của Đại học Đông Hoa ở Thượng Hải, cho biết như sau.
Tuy Trung Quốc biết rõ lập trường của Nam Triều Tiên, nhưng Trung Quốc nghĩ rằng Nam Triều Tiên chỉ xem xét theo lập trường của mình mà thôi.
Ông Woo Soo-keun nói, tuy Trung Quốc chưa có hành động xích lại gần hơn với đồng minh ương ngạnh của họ ở Bình Nhưỡng, nhưng Bắc Kinh cũng nhìn Seoul với đôi mắt có ít thiện cảm hơn và xem Nam Triều Tiên là một nước chư hầu của Mỹ.
Hai năm sau khi chính phủ Philippines và phe nổi dậy Hồi giáo lớn nhất trong nước ký một thỏa thuận nhằm chấm dứt 4 thập niên chiến tranh đổ máu tại miền nam nước này, vẫn còn những câu hỏi về việc tiến trình hòa bình đi về đâu. Thông tin viên Simon Orenden tường trình từ Cotabato qua phần trình bày của Tấn Trương.
Trước kỳ nghỉ một tháng, Quốc hội Philippines không thông qua một luật đề nghị thành lập một khu tự trị của phe nổi dậy. Các nhà lập pháp sẽ không nhóm họp lại cho đến sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 để bầu tổng thống mới. Người sẽ quyết định số phận của tiến trình hòa bình. Đạo luật nguyên thủy do các nhà thương thuyết chính phủ và mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro soạn thảo có tên là luật căn bản Bansamoro, kêu gọi quốc hội thành lập một quốc hội chia sẻ quyền hành ở cấp địa phương và quốc gia. Thượng viện không đồng ý về các phiên bản của hai bên đưa ra trong khi Hạ viện đạt đồng thuận cao hơn. Các lãnh tụ mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro công nhận có những bất đồng trong hàng ngũ phe nổi dậy và những người thương thuyết hòa bình bày tỏ lo ngại rằng các thế hệ tương lai có thể cầm vũ khí lên lại. Trưởng đoàn thương thuyết của mặt trận, ông Mohagir Iqbal, nói chuyện với các phóng viên bên lề lễ kỷ niệm 2 năm thỏa thuận hòa bình được ký kết tại trường đại học Notre Dame ở thành phố Cotabato. Ông nói là kể từ khi Quốc hội kết thúc các phiên họp, ông đã đi qua các tỉnh và thành phố trong vùng được quy định trong thỏa thuận Bangsa Moro.
That goes to show that we are really handling the situation. It's very tough, but it can also show the command and control of the.
Việc này cho thấy là chúng tôi thực sự kiểm soát tình hình rất khó khăn. Nhưng việc này cũng chứng tỏ sự chỉ huy và kiểm soát của mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro và cho thấy là người dân của chúng tôi, các cấp chỉ huy của chúng tôi, các chiến binh của chúng tôi cũng như các thành viên của mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro vẫn còn nghe theo mặt trận.
Trong một bài diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình của Chính phủ, bà Mariam Corona Ferrer nhắc đến gần 20 năm thương thuyết hòa bình, trong đó cả hai phía đều vượt qua những bế tắc dẫn đến xung đột.
Với tất cả sự tôn trọng, tôi không đồng ý với những người nói rằng chúng ta không có gì để kỷ niệm vì chúng ta không thông qua được luật căn bản bang Samoro.
Nói chuyện với các phóng viên, bà Ferrer nhấn mạnh đến những chương trình và những khía cạnh của thỏa thuận không phụ thuộc vào việc thông qua đạo luật này. Bà nhắc đến chương trình huấn luyện nghề nghiệp đang được tiến hành để giúp các cựu phiến quân trong vùng nghèo khổ cùng cực có đa số là người Hồi giáo. Ông Jacob Palau, cựu phiến quân 57 tuổi, người đã tham dự một sinh hoạt giải thể các phiến quân vào tháng 6 năm ngoái có mặt tại lễ kỷ niệm ở Notre Dame. Cựu chủ quy phó phụ trách các cuộc hành quân của phiến quân nói với đài VOA là ông đã học xong lớp dạy nghề may mặc. Ông cho biết con trai của ông trước đó bỏ ngang đại học vì gia đình không chu cấp nổi đã trở lại trường nhờ sự giúp đỡ của chương trình giải thể. Chương trình này có 53 triệu đô la dành cho giáo dục, an sinh xã hội và những phúc lợi khác. Ông Paulau, một phát ngôn viên của mấy mươi phiến quân đã buông vũ khí vào năm ngoái, nói các chiến binh sẽ tiếp tục hỗ trợ tiến trình dù không thông qua được luật căn bản và thay đổi chính quyền.
Chừng nào Ủy ban Hòa bình của chúng tôi vẫn còn hoạt động, thì chúng tôi vẫn tiếp tục hy vọng.
Tuy nhiên, trong lúc tiến trình hòa bình hiện quá trễ so với thời hạn đề ra để luật được thông qua, khu tự trị quyết định thành lập một hội đồng lập pháp địa phương vào tháng 6 này. Đó là lúc Tổng thống Benigno Aquino rời khỏi chức vụ. Ông Francisco Lara, giám đốc phân nhánh Philippines của tổ chức Báo động Quốc tế, nói những người xây dựng hòa bình như tổ chức của ông đang chú ý đến ba kịch bản khi Tổng thống Aquino rời khỏi chức vụ. Tiếp tục những gì đã khởi sự như chính quyền hiện hữu. Dùng luật căn bản được đề nghị là điểm bắt đầu với những điều chỉnh như mong đợi hoặc là cùng thực hiện những cuộc thương thuyết mới. Ông nói kịch bản cuối cùng có thể dẫn đến việc các phiến quân bước ra khỏi bàn thương thuyết. Ông Lara nói những chương trình nằm trong thỏa thuận hòa bình nhưng không thuộc luật đề nghị sẽ rất dễ bị phá vỡ vì bất cứ ai lên cầm quyền có thể không ưu tiên tài trợ cho chương trình này.
Họ cũng cần phải bãi bỏ chương trình này. Tất cả họ cần làm là làm ngơ trước những gì đã được thành lập. Tôi nói đến những cơ quan giải thể, những ủy ban bình thường hóa, chuyển tiếp tư pháp và những ủy ban hòa giải.
Ông Lara nói chừng nào những cơ quan này bị chính thức bãi bỏ, những điều khoản của thỏa thuận được ký kết sẽ không bị vi phạm. Trong bài diễn văn tại lễ kỷ niệm thỏa thuận, ông Iqbal nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thỏa thuận.
Hiện nay những thống khổ và nguyện vọng của chúng tôi đã được công nhận và xác định không những bởi chính phủ của nước Cộng hòa Philippines mà còn bởi các quốc gia khác trên thế giới. Quý vị nghĩ chúng tôi phải chấm dứt đấu tranh vì thời điểm không thuận lợi cho chúng tôi hay sao? Không, cá nhân tôi kêu gọi mọi người hãy đứng lên vì hòa bình. Thỏa thuận toàn diện của Bangsa Moro, muôn năm.
Nhiều thập niên chiến tranh tại miền Nam Philippines đã làm hơn 120.000 người thiệt mạng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Ba phụ nữ dương cờ Việt Nam Cộng Hòa bị 10 năm tù. Một tòa án Việt Nam vừa tuyên phạt ba phụ nữ dương cờ Việt Nam Cộng Hòa tổng cộng 10 năm tù về tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. AP hôm nay dẫn báo Thanh Niên cho hay ba bị cáo bị kết tội dương băng rôn biểu ngữ chống nhà nước và cờ của chế độ cũ bên ngoài Tòa lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn vào tháng 7 năm 2014 nhằm mục đích thay đổi chế độ, lập nên nhà nước mới. Sau phiên xử kéo dài nửa ngày hôm nay, Ngô Thị Minh Ước, 57 tuổi, bị tuyên án 4 năm tù. Nguyễn Thị Trí và Nguyễn Thị Bé Hai, cùng 58 tuổi, lãnh án 3 năm tù. Ngoài ra, Tòa án Nhân dân TP.HCM còn phạt cả 3 người thêm 2 năm quản chế tại địa phương sau khi mãn án. Theo cáo trạng, do khiếu kiện đất đai lâu năm tại Bình Phước, Bình Dương và Đồng Tháp không được giải quyết thỏa đáng, nhóm phụ nữ này đã tụ tập biểu tình trái pháp luật trước lãnh sự quán Mỹ, mang theo 3 lá cờ lớn, 51 lá cờ nhỏ, cùng các băng rôn biểu ngữ bôi nhọ đảng và so sánh chế độ hiện hành với những thể chế khác. Cáo trạng nói, hành vi của ba phụ nữ này là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia, xuyên tạc, xúi dục, gây nghi ngờ và làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Tờ Thanh Niên dẫn lời ba bị cáo tại tòa, khai có tham gia phong trào liên đới dân oan tranh đấu thành lập từ tháng 3 2014 do dân oan Trần Ngọc Anh làm đại diện. Công an Việt Nam cho hay, khi khám xét nơi ở của các bị cáo, có phát hiện thêm 2 biểu ngữ mà họ nói là vu khống đảng và nhà nước, được viết bằng tiếng Anh. Trước khi bị bắt, cả 3 người từng bị phạt hành chính về cáo buộc gây rối trật tự công cộng vì tham gia biểu tình trái phép. Các luật sư, blogger và giới hoạt động cổ suý cho dân chủ nhân quyền hay quyền lợi đất đai thường bị nhắm mục tiêu tấn công, sách nhiễu, bắt giam và kết án tại Việt Nam, nơi mà báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng đều thuộc quốc doanh. 3 bản án về tội vi phạm Điều 88 được đưa ra một tuần sau khi Hà Nội tuyên phạt blogger Nguyễn Hữu Vinh 5 năm tù theo Điều 258, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, vì các bài viết bị xem là chống đối trên trang blog Anh Ba Sàm thu hút đông đảo người xem. Liên Hiệp Quốc lâu nay kêu gọi Việt Nam ngừng đàn áp những tiếng nói đối lập và chấm dứt các bản án dựa trên các điều luật có nội dung bao quát mơ hồ như Điều 79, 88 hay 258 nhằm chống lại giới hoạt động. Việt Nam cũng bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, Mỹ và các chính phủ phương Tây chỉ trích vì không chấp nhận bất đồng chính kiến và bỏ tù những ai chỉ trích chế độ. Ngược lại, Hà Nội một mực khẳng định không giam giữ ai do đối lập quan điểm, mà chỉ trừng phạt những người phạm pháp vì chống đối đảng và nhà nước. Trung Quốc kêu gọi siết chặt quan hệ quốc phòng với Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đề nghị quân đội Việt Trung nên tăng cường trao đổi, liên lạc và siết chặt hữu nghị. Lời kêu gọi được đưa ra nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Thường Vạn Toàn tới Hà Nội trong tuần này, giữa bối cảnh căng thẳng tranh chấp Biển Đông đang leo thang vì các hành động bất chấp của Trung Quốc. Bản tin Reuters ngày 30 tháng 3 cho hay, trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, ông Thường thúc giục hai bên nên nỗ lực duy trì các mối quan hệ mật thiết mà cựu lãnh đạo Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh đã gây dựng từ trong quá khứ. Thông cáo chiều tối thứ hai của Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn lời ông Thường Vạn Toàn nói, quân đội hai bên nên đẩy mạnh các cuộc trao đổi cấp cao và giao tiếp chiến lược, nghiên cứu học thuật và kỹ nghệ quốc phòng, cũng như hợp tác trong sứ mạng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. VTC News ngày 30 tháng 3 dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, ông Nguyễn Chí Vịnh cho hay, hai bên Việt Trung nhất trí tìm kiếm các phương cách mới để tăng cường hợp tác thực chất, bao gồm việc Hà Nội chủ động mời tàu hải quân Trung Quốc thăm các cảng của Việt Nam, trong đó có cảng Cam Ranh. Đây là cảng nước sâu có địa thế chiến lược gây chú ý quân sự qua nhiều thời kỳ và cũng là một điểm chú ý của Mỹ trong chính sách xoay trục về châu Á giữa sự trỗi dậy hung hăng của Trung Quốc, đặc biệt tại điểm nóng Biển Đông. Tháng rồi, căng thẳng Biển Đông giữa hai nước Việt Trung lên cao sau khi Bắc Kinh triển khai phi đạn đất đối không tối tân lên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền nhưng hiện đang bị Trung Quốc kiểm soát. Hà Nội nói hành động của Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Trung Quốc và Liên Hiệp Quốc để phản đối.
Chiến dịch giành thêm phiếu đại biểu để được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống đang diễn ra tại tiểu bang Wisconsin, tiểu bang nhà của Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan. Theo tường trình của thông tín viên đài VOA Ken Farabaugh, cử tri thuộc giới công nhân tại thị trấn công nghiệp Jensville, cũng là thị trấn nhà của ông Paul Ryan, mạnh mẽ ủng hộ cho ông Donald Trump. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Đứng xếp hàng trong số hàng ngàn người hy vọng được thấy ông Donald Trump tại trung tâm hội nghị Jensville là quyết định phút chót của ông William Collett, một nhân viên kế toán. Ứng cử viên tổng thống ông sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ tại Wisconsin ngày 5 tháng 4 cũng sẽ là một quyết định vào giờ chót. Ông nói,
"Well, as of this morning, I'll be voting for Trump."
Vào lúc này, tôi quyết định sẽ bỏ phiếu cho ông Trump.
Một trong những lý do lớn nhất là ông Trump đòi bãi bỏ những thỏa thuận thương mại với nước ngoài.
Look at the NAFTA program that was voted in through politicians.
Hãy nhìn vào chương trình NAFTA đã được các chính trị gia bỏ phiếu thông qua. Họ đã biết rõ là công ăn việc làm sẽ nhảy qua biên giới.
Đây là mối quan tâm chính đối với nhiều người tại Jensville, nơi tọa lạc của nhiều nhà máy lắp ráp ô tô của công ty General Motors. Những nhà máy này đã không hoạt động gần một thập niên. Việc đóng cửa nhà máy làm cho hàng ngàn người trong khu vực này mất đi những việc làm được trả lương cao và thay đổi lối sống của nhiều người sống tại thị trấn của giới công nhân. Những công nhân này đại diện một phần lớn giới cử tri về phe Đảng Cộng Hòa. Ông John Sharpless, giáo sư trường đại học Wisconsin, Madison nói,
nhiều người trong số này trước đây là thuộc Đảng Dân Chủ. Cha của họ từng làm việc trong công nghiệp Mỹ. Họ có nhà đẹp tại vùng ngoại ô. Họ kiếm được nhiều tiền như giới công nhân tay nghề cao kiếm được trong những năm 1950-1960. Họ nhìn lại cuộc sống đó và họ tự hỏi cuộc sống đó đi đâu rồi.
Ông là giáo sư sử học tại trường đại học Wisconsin, Madison. Ông cũng là cựu ứng viên của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Quốc hội và thua một cách khít khao trong cuộc bầu cử năm 2000. Ông nói giới lãnh đạo Đảng Cộng Hòa đã phán đoán sai về cử tri thuộc giai cấp công nhân trong một vài chu kỳ bầu cử.
Tôi nghĩ họ là một giai cấp bị tổn thương và họ là một giai cấp bất mãn. Và họ cảm thấy họ bị Đảng Dân Chủ bỏ rơi. Rồi sau đó họ lại cảm thấy bị Đảng Cộng Hòa bỏ rơi. Và ông Trump đã lợi dụng sự bất mãn này để tìm cách giành phần thắng.
Tuy nhiên, anh Charlie Lutin nói anh có nhiều ấn tượng đối với những việc làm của ông Trump.
Ông ấy là biểu tượng của một doanh nhân Mỹ. Tôi thích điều này.
Tuy nhiên, có một nhân vật khác mà anh Lutin chú ý đến, đó là Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, người đồng thời là dân biểu đại diện Jacksonville, thành phố quê nhà của anh. Ông Paul Ryan học cùng trường với mẹ anh Lutin.
Nếu ông Paul ra tranh cử thì tôi sẽ bỏ phiếu cho ông ấy bởi vì mối quan hệ cá nhân của tôi với ông ấy. Tôi tin ông ấy. Ông ấy là một người lương thiện, thẳng thắn.
Giáo sư John Sharpless thuộc trường đại học Wisconsin Madison nói,
nếu vì một phép lạ nào đó mà ông Paul Ryan trở thành ứng cử viên tổng thống, thì tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ là một đối thủ nặng ký của bà Hillary Clinton.
Tuy nhiên, ông Ryan nói ông không muốn ứng cử tổng thống và ông tin là người được Đảng Cộng Hòa đề cử phải là một người hiện đang tham gia cuộc chạy đua mà ông Trump là người đang thắng thế.
Chính đảng lớn nhất của Brazil chấm dứt liên minh với đảng công nhân cầm quyền của Tổng thống Dilma Rousseff. Diễn biến này đẩy nhà lãnh đạo đang gặp khốn đốn thêm một bước đến chỗ bị luận tội và mất chức. Đảng Phong trào Dân chủ Brazil, gọi tắt là PMDP, hôm thứ Ba tuyên bố 6 bộ trưởng nội các và 600 nhân viên liên bang của đảng này sẽ từ chức. Đảng PMDP tỏ dấu hiệu đầu tiên sẽ rút khỏi liên minh hôm thứ Hai khi ông Henrique Alves, một đảng viên của đảng này, từ chức bộ trưởng du lịch. Trong thư từ chức, ông Alves bày tỏ thất vọng rằng đối thoại đã hết cách. Hạ viện Quốc hội Brazil đang thực hiện tiến trình luận tội Tổng thống Rousseff căn cứ vào các cáo buộc cho rằng bà đã vi phạm luật về trách nhiệm tài chính bằng việc thay đổi các tài khoản của chính phủ. Trong một động thái có liên quan, Hiệp hội Luật gia Brazil hôm thứ Hai nộp đơn yêu cầu các nhà lập pháp cáo buộc bà Rousseff cản trở công lý, can thiệp vào cuộc điều tra một vụ tham nhũng khổng lồ tại công ty dầu khí nhà nước Petrobras. Tổng thống Pháp François Hollande hôm nay loan báo bỏ kế hoạch thay đổi quy định trong hiến pháp để cho phép tước quốc tịch của những kẻ khủng bố sinh ra tại Pháp. Thoạt đầu, ông Hollande đưa ra đề nghị sửa đổi này sau khi các vụ tấn công khủng bố ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái, giết chết 130 người và làm bị thương hơn 350 người. Nhưng Thượng viện và Quốc hội Pháp không đồng ý với đề nghị đó. Tổng thống Hollande hôm thứ Tư nói rằng ông cố gắng đoàn kết đất nước và cho thấy rằng nước Pháp đứng lên đối diện với chủ nghĩa khủng bố. Cảnh sát Hy Lạp tuần tra biên giới phía bắc của nước này hôm thứ Ba đã đụng độ với mấy trăm di dân bị chặn không được phép băng vào Macedonia. Nhiều người trong số này trốn chạy chiến tranh ở Syria. Hàng ngàn di dân khác cắm trại tại các làng Indomani bất chấp lệnh của chính phủ yêu cầu họ phải dời vào bên trong các trại tạm trú trong lúc một cuộc biểu tình tiếp tục tăng cường độ chống lại một chiến dịch ngăn chặn làn sóng di dân từ Trung Đông và Nam Á tràn vào. Các di dân biểu tình chặn khu vực có đường xe lửa trong mấy ngày, đòi được vào Macedonia hoặc nơi nào khác trên bán đảo Balkan để tiếp tục hành trình sang Tây Âu, mưu tìm cuộc sống trong hòa bình và thịnh vượng. Hoa Kỳ ra lệnh cho các gia đình quân nhân Mỹ rời khỏi một số khu vực ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ vì những lo ngại về an ninh. Ngũ giác đài ra lệnh chuyển 670 thân nhân của các quân nhân đi khỏi căn cứ không quân Incirlik, Izmir và Mokla. Thư ký báo chí của ngũ giác đài Peter Cook hôm thứ Ba nói với các phương tiện báo chí là không có đe dọa cụ thể nào dẫn đến quyết định này. Đây là một quyết định dựa vào nhiều yếu tố thận trọng. Theo thông báo của Đại tướng Philip M. Bridlup, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Mỹ-Âu, quyết định di chuyển các gia đình quân nhân và nhân viên dân sự này được tham khảo với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Lệnh này không ảnh hưởng đến 100 thân nhân của các quân nhân đang ở Ankara và Istanbul. Ông Cook nói ngũ giác đài xem việc các gia đình quân nhân định cư tại hai thành phố đó của Thổ Nhĩ Kỳ là thích hợp trong điều kiện an ninh và các biện pháp đề phòng đang có ở đó. Hàng trăm nhà hoạt động Pakistan đã chiếm một giao lộ đông đúc ở thủ đô Islamabad sang ngày thứ Tư để phản đối việc hành quyết một người đàn ông đã ám sát một tỉnh trưởng tìm cách thay đổi luật về bán bổ tôn giáo của nước này. Những người ủng hộ ông Mumtaz Qadri, người đã giết chết ông Salman Taseer, tỉnh trưởng tỉnh Punjab năm 2011, từ chối giải tán cho đến khi nào chính phủ đáp ứng yêu cầu của họ, trong đó có việc bảo đảm sẽ không cho phép chỉnh sửa luật phỉ báng tôn giáo. Những người biểu tình đòi treo cổ một phụ nữ theo Kitô giáo, người được tỉnh trưởng bị sát hại, binh vực cho những cáo buộc về tội phỉ báng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các tin tức cập nhật trong ngày và bài học tiếng Anh được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.